Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ 6 ngày 24 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Quế Phương theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha nói, khuôn mặt mỗi người là hình ảnh của Chúa.
Vatican, sáng thứ Năm ngày 22 tháng 5, Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên Đại hội Phẫu thuật của Hội cựu sinh viên giáo sư Ivo Pitangui, cha đẻ của phẫu thuật thẩm mỹ hiện đại. Ngài mời gọi các chuyên gia phẫu thuật mang đến cho thế giới hình ảnh Thiên Chúa đã được khắc ghi nơi mỗi người, trong các việc lành, trong tình yêu được trao ban và lan tỏa.
Đức Thánh Cha cảm ơn dự án ngôi nhà Pietro mà các tham dự viên đang thực hiện. Với dự án này, các cựu sinh viên của giáo sư Ivo Pitangui cố gắng mang lại nụ cười trên khuôn mặt của nhiều trẻ em và như thế cho cả gia đình các em. Ngài nhận xét, ai cũng biết khuôn mặt của mỗi người là nơi phản ánh một vẻ đẹp vượt xa những gì có thể cảm nhận được bằng mắt thường. Một vẻ đẹp không lệ thuộc vào các xu hướng do ngành kinh doanh thời trang và văn hóa bề ngoài lập trình, nhưng kết nối với sự thật về con người, với hữu thể thâm sâu nhất của con người mà chúng ta không thể làm biến dạng được. Trích lời Thánh Phaolô, tất cả chúng ta mặc khung màn che, chúng ta phản chiếu vinh quang Chúa như một bức gương. Như vậy chúng ta được biến đổi nên giống cũng một hình ảnh đó. Đức Thánh Cha mong muốn chân lý sâu xa này luôn hướng dẫn đôi tay các chuyên gia phẫu thuật mang đến cho thế giới hình ảnh Thiên Chúa được khắc ghi trong mỗi người, trong các việc lành, trong tình yêu được trao ban và lan tỏa. Đức Thánh Cha kết thúc với lời nhận định rằng điều thú vị là Kinh Thánh giới thiệu Chúa Giêsu cho chúng ta vừa là giữa thế nhân, Ngài vô song tuyệt mỹ, vừa là đấng vì đau khổ đã nhận ra mình, mặt mày tan nát chẳng ra người, không còn dáng vẻ người ta nữa. Trong nghịch lý này, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy hình ảnh thật của người và của chúng ta, đi qua con đường thập giá để chấp nhận sự nhỏ bé của chúng ta, nhằm đạt tới vinh quang trường tồn, một niềm hy vọng không làm thất vọng.
Đức Thánh Cha tiếp tổng tu nghị dòng Bệnh viện Thánh Tâm và dòng Thánh Camillo.
Vatican, trong buổi tiếp kiến các thành viên tổng tu nghị của dòng các nữ tu Bệnh viện Thánh Tâm và dòng nữ tử Thánh Camillo, sáng thứ Năm ngày 23 tháng 5, Đức Thánh Cha khích lệ các nữ tu không lo ngại trước những thay đổi của thời thế, trái lại để mình được thúc đẩy bởi sự táo bạo của các vị sáng lập, dám liều vì thiện ích của anh chị em mà Chúa đặt trên hành trình.
Đức Thánh Cha nhận xét rằng, ngay từ điểm bắt đầu hành trình của hai dòng tu, có hai câu chuyện thú vị. Trong đó, dưới tác động của Chúa Thánh Thần, xuất hiện sự táo bạo của các vị sáng lập. Các vị lao mình vào nơi có bác ái kêu gọi, không tính toán quá nhiều với cái điên thánh của tình yêu. Trường hợp đầu tiên là của Maria Augustias Jimenez, đấng đăng kính Maria Josefa Recho và Thánh Benedetto Menni. Vào năm 1881, khi Tây Ban Nha đang có nhiều khó khăn và chia rẽ, được Thánh Gioan Thiên Chúa truyền cảm hứng, cả ba đã đi đầu thực hiện một công việc bác ái, đó là chăm sóc bệnh nhân tâm thần. Từ đó, dòng các nữ tu Bệnh viện Thánh Tâm ra đời, các chị tiếp tục sứ vụ của các đấng sáng lập, mở rộng sự hỗ trợ cho những hình thức đau khổ và nghèo đói mới để lòng thương xót Chúa hiện diện nơi việc thực thi lòng hiếu khách, đặc biệt chú ý đến việc phục hồi toàn diện. Đối với dòng nữ tử Thánh Camillo, được thành lập vào năm 1892 tại Roma, Đức Thánh Cha nhắc lại lịch sử của dòng với vị sáng lập là Thánh Giuseppina Vannini, được truyền cảm hứng bởi Thánh Camillo de Lellis cùng với chân phước Luigi Tessa. Thánh nữ đã trao một sức sống cho dòng qua việc chăm sóc bệnh nhân. Thánh Giuseppina Vannini biết rõ nỗi đau là gì, vì trong cuộc đời đã chịu nhiều đau khổ do sức khỏe yếu và nhiều nguyên nhân khác. Chỉ nhờ sự trợ giúp của Chúa và những người tốt lành, thánh nữ mới có thể sống với tình trạng sức khỏe của mình như vậy. Vì thế, thánh nữ yêu thích lặp lại, chỉ có tình yêu mới vượt qua được đau khổ. Ở điểm này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh. Vì thế, vị sáng lập đã trao phó bệnh nhân cho tình yêu của chị em, phương dược đầu tiên và không thể thiếu của mọi hoạt động chữa trị. Với lời khấn thứ tư, giúp đỡ người bệnh, Thánh Giuseppina Vanini đã đặt bệnh nhân vào trọng tâm sự thánh hiến của chị em. Hướng đến cả hai hội dòng, Đức Thánh Cha nhận định, tất cả những điều này là một dấu hiệu, một lời mời gọi trong sự phân định của Tổng Tu Nghị. Vì thế, không lo ngại. Trái lại, để mình được thúc đẩy bởi sự táo bạo của các vị sáng lập, dám liều vì thiện ích của anh chị em mà Chúa đặt trên hành trình.
Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến các tham dự viên Đại hội Talitha Cum.
Vatican, Đại hội Talitha Cum Thế giới 2024 đang diễn ra từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 5 tại Sacrafano gần Roma. Theo chương trình họp, Đức Thánh Cha sẽ gặp các tham dự viên của đại hội vào ngày cuối của cuộc họp. Tuy nhiên, vì lý do kỹ thuật, cuộc gặp này bị hủy vào phút chót. Do đó, Đức Thánh Cha đã gửi một sứ điệp đến các tham dự viên.
Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha diễn tả sự biết ơn về những dấn thân của nhiều người, cá nhân cũng như tập thể, trong việc chống lại nạn buôn người, một trong những tai họa khủng khiếp nhất của thời đại chúng ta. Ngài nhấn mạnh rằng buôn người là một tệ nạn có hệ thống, do đó chúng ta có thể và phải loại bỏ nó thông qua cách tiếp cận có hệ thống ở nhiều cấp độ. Hơn nữa, các cuộc chiến tranh và xung đột đã khiến cho thảm họa này trở nên trầm trọng hơn. Nó cũng là hậu quả của biến đổi khí hậu và sự chênh lệch về kinh tế xã hội. Những kẻ buôn người lợi dụng các điều kiện bất bình đẳng và tính dễ bị tổn thương của những người bị buộc phải di cư để hành động. Trong đó phụ nữ và trẻ em gái là những nạn nhân gặp nguy hiểm nhất. Đức Thánh Cha chỉ ra rằng tệ nạn buôn người không ngừng phát triển và luôn tìm ra những cách thức mới như đã từng xảy ra trong thời đại dịch. Tuy nhiên, Ngài khích lệ những người dấn thân cho việc chống lại nạn buôn người rằng với sức mạnh của Chúa Thánh Thần và sự cống hiến của nhiều người, chúng ta có thể thành công trong việc loại bỏ nó. Các thành viên của mạng lưới Talitha Cum luôn dấn thân bên cạnh các nạn nhân, lắng nghe họ, giúp họ đứng lên trở lại và cùng nhau hành động chống lại nạn buôn người. Lời kêu gọi của các thành viên Talitha Cum tạo nên một yêu cầu mạnh mẽ về trách nhiệm đối với các chính quyền và các tổ chức quốc gia và địa phương.
Ra mắt Thánh giá niềm vui cho Ngày Thế giới Trẻ Em lần thứ nhất.
Vatican, Thánh giá niềm vui dành cho Ngày Thế giới Trẻ Em lần thứ nhất do nghệ sĩ nổi tiếng Mimmo Palladino thực hiện, cao 4 mét, kết hợp giữa hình ảnh Kitô giáo và câu chuyện cổ tích.
Thánh giá niềm vui sẽ xuất hiện lần đầu tiên trong 2 ngày, 25 và 26 tháng 5 năm 2024 tại Roma. Nói về sự kiện này, ông Mimmo Palladino cho rằng đây là một vinh dự khi được thực hiện thánh giá niềm vui đầu tiên trong lịch sử. Ông nhấn mạnh rằng, tác phẩm này là đặc biệt dành cho trẻ em, vì các em là những ngôi sao thực hiện cho sự kiện này. Quyết định kết hợp giữa các yếu tố văn hóa công giáo với các câu chuyện cổ tích là một quyết định được thiết kế để khơi dậy trí tưởng tượng của các em và cả của người lớn. Ông Palladino cho biết thêm, ông đã mất một tháng để hoàn thành tác phẩm này và việc thể hiện lịch sử phong phú của Kitô giáo, cùng với khả năng sáng tạo trong tâm trí của một trẻ em hoàn toàn phù hợp với mục tiêu của Ngày Thế giới Trẻ Em, cử hành và truyền cảm hứng cho sự ngây thơ trong sáng của trẻ em mọi nơi, mọi lúc. Ông Palladino là một nghệ sĩ luôn tìm tòi. Ông thử nghiệm nhiều kỹ thuật khác nhau. Mặc dù trong trường hợp này, kỹ thuật thì nhất quán xuyên suốt tác phẩm, nhưng hai chủ đề tương phản nhau. Sau khi xuất hiện tại sân vận động Olympic, thánh giá sẽ được di chuyển đến quảng trường Thánh Phêrô để kết thúc sự kiện Ngày Thế giới Trẻ Em vào Chủ nhật ngày 26 tháng 5. Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ cùng với các em thiếu nhi.
Đô trưởng Roma chào mừng các trẻ em đến Thánh Đô tham dự Ngày Thế giới Trẻ Em.
Roma, ngày 23 tháng 5, ông Roberto Gualtieri, đô trưởng Roma, gửi thư chào mừng đến tất cả các trẻ em từ khắp nơi trên thế giới đến Roma tham dự Ngày Thế giới Trẻ Em, diễn ra trong 2 ngày 25 và 26 tháng 5.
Trong thư có tựa đề, chúng ta cần một cái nhìn trong sáng của trẻ em về thế giới.
Ông Roberto nhấn mạnh đây là một sự kiện lớn đầu tiên hướng tới năm thánh mà Roma đang chuẩn bị chào đón. Ông bày tỏ sự ủng hộ đối với các cuộc gặp gỡ do Đức Thánh Cha khởi xướng và cảm ơn Ngài vì sự thấu hiểu và gần gũi với thành phố. Ông tin chắc rằng mỗi trẻ em sẽ mang đến Roma một mầm hy vọng từ đất nước các em, cùng với nụ cười, mong ước và suy nghĩ về tương lai. Sau khi nhắc lại biểu tượng của Roma với sói mẹ đang cho hai bé Romulus và Remus bú, dựa trên nền tảng lịch sử của thành phố, ông Roberto nhấn mạnh rằng chăm sóc tuổi thơ với tình thương là nghĩa vụ của tất cả mọi người và là ơn gọi của thành phố này, điều người lớn chúng ta thường quên mất. Tất cả chúng ta đều cần cái nhìn trong sáng về thế giới và yêu cầu đúng đắn về tình huynh đệ và sự quan tâm đến thụ tạo, đồng hành cùng trẻ em, làm cho tiếng nói các em được cả thế giới lắng nghe.
Na Uy, Tây Ban Nha và Ireland công nhận nhà nước Palestine.
Roma, Na Uy, Tây Ban Nha và Ireland đã thông báo rằng họ sẽ chính thức công nhận Palestine là một quốc gia vào tuần tới.
Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre cho biết động thái này là một biện pháp hỗ trợ các lực lượng ôn hòa vốn đang mất dần vị thế trong cái mà ông gọi là cuộc xung đột kéo dài và tàn bạo. Cùng lúc đó, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã đưa ra thông báo tại Quốc hội về việc công nhận nhà nước Palestine. Tại Dublin, Thủ tướng Ireland Simon Harris cho biết ông tin tưởng rằng nhiều quốc gia khác sẽ cùng chúng tôi thực hiện bước quan trọng này trong những tuần tới. Đáp lại, Israel đã rút đại sứ của mình tại Na Uy, Ireland và Tây Ban Nha. Ngoại trưởng Israel Katz đang trên mạng xã hội. Tôi đang gửi một thông điệp rõ ràng và dứt khoát tới Ireland và Na Uy. Israel sẽ không im lặng trước những kẻ phá hoại chủ quyền và gây nguy hiểm cho an ninh của nước này. Vào tháng 10 năm ngoái, Israel bắt đầu một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn ở Gaza để đáp trả cuộc tấn công bất ngờ gây chết người của phiến quân Hamas ở miền nam Israel, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị bắt làm tù binh. Kể từ đó, ít nhất 35.600 người Palestine đã thiệt mạng trong chiến dịch quân sự tiếp tục của Israel ở Gaza.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 24 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Hướng tới Ngày Thế giới Trẻ Em lần thứ nhất, ngày 25 và 26 tháng 5 năm 2024.
Một lần nữa, Đức Thánh Cha Francisco làm phong phú đời sống giáo hội qua một sáng kiến đến hơi bất ngờ. Nhưng ngay lập tức đã đem lại sự quan tâm và vui mừng của nhiều người, đặc biệt là các thiếu nhi. Ngày 8 tháng 12 năm 2023, Đức Thánh Cha công bố thiết lập Ngày Thế giới Trẻ Em và được tổ chức lần đầu tiên tại Roma trong hai ngày, ngày 25 và 26 tháng 5 năm 2024. Ý tưởng Ngày Thế giới Trẻ Em nảy sinh vào ngày 6 tháng 11 năm 2023, khi Đức Thánh Cha gặp 8.000 thiếu nhi tại Đại Thính Đường Phaolô VI. Sau đó, vào ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Ngài đã công bố thiết lập ngày này. Và để làm cho cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng và các thiếu nhi trở thành một sự kiện thường xuyên. Ngày này sẽ là cơ hội để nhiều trẻ em trên thế giới trải nghiệm khoảnh khắc tuyệt vời khi tham dự các cử hành và cầu nguyện cùng với Đức Thánh Cha. Đề xuất ngày này đến hơi bất ngờ, nhưng giống như một em bé vào một ngôi nhà, ngay lập tức tạo bầu khí vui tươi. Ý tưởng cho ngày này là quy tụ các trẻ em ở khắp nơi trên thế giới, trong hai ngày lễ hội và cầu nguyện xung quanh Chúa Giê-xu cùng với Đức Thánh Cha. Giáo hội của những người bé nhỏ, những người được Chúa yêu thương rất nhiều, giờ đây chúng bị được ôm lấy nhau trong một vòng tay tượng trưng duy nhất trong thành của các thánh tông đồ. Nhân dịp này, vào ngày 2 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp cho các thiếu nhi. Trong đó, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài muốn đặt tên cho ngày này bằng một câu trong sách Khải Huyền: "Này ta đổi mới mọi sự." Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Ngài muốn nói với từng em bởi vì mỗi người đều quý giá đối với Thiên Chúa. Đồng thời, Ngài ngỏ lời với tất cả các em, bởi vì mọi trẻ em ở khắp mọi nơi đều là dấu chỉ của ước muốn phát triển và đổi mới chính mình.
Đó là một sứ điệp tràn đầy hy vọng và hướng tới tương lai, được viết cho các trẻ em nhưng lại nói với thế giới người lớn. Đức Thánh Cha nói rõ ràng rằng, ngày nay là cơ hội để sống một trải nghiệm về niềm vui tin mừng và đưa ra một lời mời gọi rõ ràng đối với thế giới của chúng ta ngày nay. Bắt đầu từ các trẻ nhỏ, hãy tự hỏi chúng ta muốn để lại loại thế giới nào cho các trẻ em. Hãy để mình được lan tỏa bởi đức tin đơn sơ và ngay lập tức của các em vào Chúa Giê-xu, đấng cứu độ, đấng mời gọi chúng ta sống như những anh chị em trên trái đất này. Vì lý do này, Đức Thánh Cha nhắc lại trong sứ điệp về tầm quan trọng của việc lắng nghe nhau giữa các thế hệ. Ngài mời gọi các em lắng nghe những người lớn và những câu chuyện của họ, nhưng đồng thời mời gọi cũng không quên các em nhỏ đang phải chiến đấu với bệnh tật và những khó khăn trong các bệnh viện và nhà ở, những trẻ em là nạn nhân của chiến tranh và bạo lực, những trẻ em phải chịu đói khát, những trẻ em phải sống trên các đường phố, những trẻ em bị buộc phải đi lính và phải trốn chạy như những người tị nạn, bị tách khỏi cha mẹ, những em không thể đến trường, những em là nạn nhân của những băng nhóm tội phạm, ma túy hoặc các hình thức nô lệ và lạm dụng khác. Tóm lại, tất cả các trẻ em có tuổi thơ đang bị đánh cắp một cách tàn nhẫn. Chúng ta biết tình hình thế giới hiện nay rất mong manh. Chiến tranh thế giới thứ ba từng phần, cuộc khủng hoảng khí hậu, những bất công xã hội mạnh mẽ, thảm trạng của các dân tộc phải di cư là những dấu hiệu rõ ràng nhất về một thế giới đang đau khổ. Ngày nay khi nhìn trẻ em, chúng ta tìm lại được phần đẹp nhất của nhân loại và biết cách phát triển một nền văn hóa chăm sóc anh chị em và hòa bình, biết cách vượt qua hận thù và có cái nhìn đức tin về cuộc sống và thế giới. Như thế, sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi đến các trẻ em là một lời mời gọi, bắt đầu từ các em, có thể liên quan đến mọi người, nỗ lực hết mình cho sự đổi mới thực sự. Trẻ em không đơn độc trong việc này, và Đức Thánh Cha mời gọi tái khám phá ra sức mạnh của việc cùng bước đi với Chúa Giê-xu. Đức Thánh Cha nói rằng, các con yêu quý, để đổi mới chính mình và thế giới thì việc chúng ta hiệp nhất với nhau thôi vẫn chưa đủ, mà trên hết chúng ta cần phải luôn hiệp nhất với Chúa Giê-xu, đấng mà từ nơi người chúng ta nhận được sức mạnh của lòng can đảm. Chúa Giê-xu luôn luôn ở gần chúng ta, Thánh Thần của người đi trước chúng ta và đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường thế giới.
Nhân dịp này, cũng nhờ sự đóng góp của các hành lang nhân đạo của Cộng đoàn Thánh Esidio, trẻ em từ các vùng chiến sự trên khắp thế giới sẽ có mặt, Ukraine, Eritrea và Gaza. Sự hiện diện của các em sẽ là một dấu chỉ hữu hình cho mọi người rằng mỗi trẻ em đều có quyền có một tương lai hòa bình và có một nhân loại trưởng thành chăm sóc các em. Một lần nữa, chúng ta sẽ cầu nguyện trước hết cho thế giới để chấm dứt chiến tranh và bất công. Làm mọi điều có thể để không nhìn vào lợi ích của chính chúng ta, nhưng là lợi ích của các thế hệ tiếp theo. Và bắt đầu từ những gì mọi người có thể làm được. Ở điểm này, trong sứ điệp gửi các em, Đức Thánh Cha đã viết: Với Chúa Giê-xu, chúng ta có thể mơ về một gia đình nhân loại mới và dấn thân xây dựng một xã hội huynh đệ hơn, lưu tâm hơn đến ngôi nhà chung của chúng ta. Bắt đầu từ những điều đơn giản. Chẳng hạn như nói lời chào hỏi người khác, cũng như lời xin phép, lời xin lỗi và lời cảm ơn. Thế giới được phát triển và biến đổi trước hết, khởi đi từ những điều nhỏ bé. Nên đừng xấu hổ khi chỉ thực hiện những bước nhỏ, từng chút một. Đó là lý luận của men mà Chúa nói đến trong Tin Mừng, làm dậy tất cả khối bột. Cuối cùng, Ngày Thế giới Trẻ Em sẽ là cơ hội để nhấn mạnh chiều kích thiêng liêng của sự hiện hữu. Trong một thế giới người lớn đôi khi quá tự tin vào sức riêng mình, và trong một thế hệ đang phải đau khổ, mồ côi, như Đức Thánh Cha thường nhắc lại, thì những lời cầu nguyện của trẻ em nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của một cuộc đời được sống dưới cái nhìn của Chúa Cha. Trong sứ điệp, sau khi nói về bí quyết cầu nguyện làm cho chúng ta thực sự hạnh phúc, Đức Thánh Cha đã mời gọi các em cầu nguyện để chuẩn bị cho ngày này. Các con yêu quý, như các con đã biết, vào tháng 5 tới đây, có nhiều người trong chúng con sẽ có mặt ở Roma để gặp gỡ các trẻ em đến từ khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, để chuẩn bị tốt cho cuộc gặp gỡ này, Cha khuyên tất cả chúng con hãy cầu nguyện bằng chính những lời mà Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta. Đó là lời kinh lạy Cha. Các con hãy đọc kinh này vào mỗi sáng và mỗi tối, cũng như đọc trong gia đình, với cha mẹ, anh chị em và ông bà của các con. Vì thế, những người lớn cũng cần nhìn thấy đây là lời mời gọi dành cho mình để ngày thế giới trẻ em có thể làm cho chúng ta ngạc nhiên. Và bởi vì Đức Thánh Cha kết thúc, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta và muốn chúng ta tích cực tham gia cùng với người trong ngày thế giới trẻ em này. Hầu trở thành những người xây dựng một thế giới mới nhân bản hơn, công bằng hơn và hòa bình hơn.
Trong buổi họp báo ngày 16 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y José Tolentino de Mendoza, Tổng trưởng Bộ Văn hóa và Giáo dục nhấn mạnh rằng, hai ngày cuối tuần sẽ là một cuộc quy tụ lớn của giáo hội, với trẻ em là nhân vật chính, và làm sống lại trong mọi người niềm hy vọng vào tương lai cho giáo hội và cho xã hội. Đức Hồng Y cũng nhắc lại những giá trị của tự do, tôn trọng lẫn nhau và liên đới, có thể được truyền tải và trải nghiệm từ khi còn nhỏ. Theo nghĩa này, Ngày Thế giới Trẻ Em muốn trao một dấu chỉ hiệp thông và một lời ngôn sứ về sự hiệp nhất và hòa bình. Đức Hồng Y cũng giải thích rằng, trong hai ngày, nhiều nhóm, nhiều hiệp hội và các cá nhân sẽ quy tụ tại Roma, nhưng sự kiện này cũng bao gồm các sáng kiến ở cấp giáo phận, tùy sự sáng tạo của các giáo hội địa phương, để ngày này là một sự kiện cho toàn thể giáo hội, một cuộc gặp gỡ mời gọi mọi người trở nên giống như trẻ thơ để đón nhận những điều mới mẻ từ Chúa Thánh Thần. Cũng trong cuộc họp báo, cha Enzo Fortunato, điều phối viên của ngày này, nhấn mạnh đến phạm vi toàn cầu của sự kiện, dấu hiệu hy vọng và tín hiệu cho những ông chủ chiến tranh. Chúng ta muốn nhìn thế giới qua đôi mắt của trẻ em, niềm hy vọng của các dân tộc và tương lai của các em. Cha lưu ý, tâm hồn đơn sơ của các thiếu nhi là một hồng ân của Chúa và là khả năng của hòa bình đối với những người biết đón nhận hồng ân này. Về bản chất, đó là một câu hỏi cho tình trạng đáng buồn của rất nhiều trẻ em bị bóc lột, bị thương tích, bị buộc phải chịu đau khổ, không có thức ăn hay nước uống, bị tuyên truyền và bạo lực, và những trẻ em không được cho bánh nhưng lại cho vũ khí, không phải là lời yêu thương nhưng hận thù. Về chương trình trong hai ngày, thứ Bảy ngày 25 tháng 5 tại sân vận động Olympic của Roma, buổi sáng làng trẻ em sẽ được khai mạc và người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng Carlo Conti sẽ dẫn dắt sự kiện này, bắt đầu bằng một cuộc diễu hành trẻ em trong trang phục truyền thống, đại diện cho 101 quốc gia, nhằm mang thông điệp hòa bình của các em. Tiếp theo sẽ là lời chào của Đức Hồng Y de Mendoza và phần trình diễn bài ca chủ đề của sự kiện, được điều khiển bởi Đức ông Marco Frisina, trưởng ca đoàn của Tòa Giám quản Roma, và được biểu diễn bởi ca đoàn trẻ em Gecchino d'Oro, Đồng Tiền Vàng, nổi tiếng ở Ý, cùng với các ca đoàn khác với tổng số khoảng 1.500 ca sĩ trẻ em. Chương trình được tiếp tục với phần trình bày chứng từ và màn biểu diễn văn nghệ, tiếng nói của các trẻ em và cuộc đối thoại với Đức Thánh Cha. Chủ nhật ngày 26 tháng 5 tại quảng trường Thánh Phêrô, thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự sẽ được bắt đầu với cuộc rước của các trẻ em trong trang phục truyền thống.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Điều bình thường thật phi thường.
Khép lại mùa phục sinh, phụng vụ giáo hội trở lại với mùa thường niên. Gác lại những thánh lễ trọng thể, chúng ta tiếp tục sống mầu nhiệm phục sinh của Chúa Giêsu với những thánh lễ thường niên. Nhưng điều đó hoàn toàn không làm mất đi giá trị cao trọng của các thánh lễ, và trên hết, không làm giảm đi ý nghĩa trong đời sống đức tin của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Mùa thường niên là chuỗi ngày dài giúp xác minh niềm tin của mỗi người chúng ta vào những điều đã tuyên xưng. Chính trong những điều bình thường hàng ngày, dưới con mắt đức tin, chúng ta sẽ luôn nhận ra sự vĩ đại, phi thường mà Chúa Giêsu phục sinh đã mang lại cho trần thế. Ai trong chúng ta cũng đã từng có cảm nghiệm về những sự kiện trọng đại trong cuộc đời. Chẳng hạn như một sinh viên kết thúc sự nghiệp học hành với ngày lễ tốt nghiệp trọng đại. Một người cam kết sống đời hôn nhân với người bạn đời của mình. Một thanh niên, một thiếu nữ, quyết từ bỏ mọi sự để đáp lại lời mời gọi sống đời dâng hiến. Những sự kiện đó thật ấn tượng với mỗi người, nhưng không phải là yếu tố quyết định cho tất cả. Những chuỗi ngày sau đó mới thật sự mang lại ý nghĩa cho cuộc đời. Ngày nay, dễ dàng nhận thấy rằng nhiều bạn trẻ quyết định đến với nhau, thề hứa trọn đời sống cùng nhau và cho nhau. Điều đó chưa chứng minh được tất cả. Chính những cử chỉ nhỏ bé, sự quan tâm chăm sóc nhau trong đời sống thường ngày mới là lời chứng cụ thể nhất cho những gì đã cam kết. Với những ai sống trong đời dâng hiến, lời khấn long trọng, lời tuyên xưng từ bỏ mọi sự để bước theo Thầy Giê-xu sẽ thực sự trở nên hùng hồn và có giá trị khi được đan dệt với những hy sinh nhỏ bé, bình thường trong đời sống hàng ngày. Ngay cả những khó khăn thử thách, nếu được đón nhận và sống hết mình, thì cuộc đời của người ấy thật đẹp biết bao. Chúng ta được sinh ra mang hình ảnh của Thiên Chúa, được mời gọi sống và hướng đến những điều cao đẹp hơn. Do đó, chúng ta cũng cần có một cái nhìn cao quý hơn về những sự bình thường đến với chúng ta mỗi ngày, về đời sống, công việc hàng ngày đều đặn của chúng ta. Thử nhìn về đời sống bình thường của tôi hôm nay và tại đây. Có điều gì ẩn sâu bên trong hay hiển hiện trước mắt, đang hình thành nên con người của tôi và ghép dần nên cuộc đời của tôi không? Nếu chọn nhìn vào một điều bình thường mà tôi đang có, tôi thấy nó có đang là một món quà quý báu mà tôi được tặng. Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu dường như đã được tỏ vén một bí mật cao quý về những điều gọi là bình thường, nên Ngài mới nói, chỉ có những hành động bình thường làm với tình yêu phi thường mới có giá trị trước mặt Chúa. Suốt thời thơ ấu của Đức Giê-xu cũng dễ dàng nhận thấy Ngài chọn những gì là bình thường và sống một cuộc đời giản dị, bình dân. Nhưng Ngài luôn ý thức và sống tốt bổn phận, trách nhiệm của một người con trong gia đình, của người con duy nhất dấu yêu của Chúa Cha. Có những điều nhỏ bé trong cuộc sống là bình thường, nhưng cần được nhìn nhận một cách có giá trị. Bình thường nhưng không tầm thường. Ngược lại, có những điều xem ra không bình thường lại được chúng ta đơn giản hóa, trở nên bình thường. Có những điều đang làm tổn hại đến sự sống, đến bình an của thế giới thì không thể được gọi là bình thường. Cụ thể là những cuộc chiến tranh vô nghĩa vẫn đang xảy ra hàng ngày, vẫn đang cào xé tâm hồn, thân xác của những người bé mọn. Vậy mà, những nhà lãnh đạo của các bên đánh chiếm vẫn xem đó là bình thường. Nhưng quả thực, nó không hề bình thường. Hay những anh chị em vẫn đang đói kém, khó khăn, khóc than bên cạnh chúng ta. Điều đó có là bình thường không? Nào phá thai, an tử hay sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách quá mức. Những điều đó xem ra không bình thường, nhưng được chúng ta đánh giá là bình thường. Vậy những điều bình thường chắc chắn không thể được định nghĩa dựa trên những điều đang gây tổn hại đến tinh thần và thể xác của con người. Điều bình thường phải được đặt trên hòa bình, tự do và công chính. Đời sống bình thường sẽ thánh hóa chúng ta nếu chúng ta đặt vào đó tình yêu đích thực. Sự thánh thiện không nằm trong việc làm những điều lớn lao, mà làm những điều nhỏ bé với tình yêu lớn lao.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.